lưu dân hay lưu vong nào cũng gắn bó với ký ức. Những người lưu dân hay lưu vong ra đi từ một đất nước tàn nát vì chiến tranh và ngập ngụa hận thù lại càng quay quắt với ký ức. Những người lưu dân và lưu vong đến sống ở các nền văn hóa khác, hoàn toàn xa lạ với nền văn hóa gốc, lại càng bị giam hãm trong ký ức. Nói như thế cũng là cách mặc nhiên phân biệt hai loại ký ức của người thắng cuộc và ký ức của các nạn nhân. Ký ức của cộng đồng người Việt ở hải ngoại chủ yếu là ký ức của nạn nhân, một ký ức đầm đìa máu và nước mắt. Không phải chỉ có máu và nước mắt thời kỳ chiến tranh, mà còn máu và nước mắt lúc chiến tranh đã kết thúc, ở các nhà tù và trại cải tạo, ở các chiến dịch đánh tư sản bại bản, ở chính sách ngăn sông cấm chợ, ở sự kỳ thị vùng miền và lý lịch, ở những cuộc di tản và vượt biên đầy hãi hùng. Đòi hỏi những người mang trong đầu và trong tim loại ký ức đầy máu và nước mắt ấy phải quên quá khứ là một đòi hỏi vô cảm. Xuất phát từ miệng của những người thắng cuộc, nó không những vô cảm mà còn lưu manh. Nhớ cách đây 1-2 năm gì đó, khi đọc một bài báo của một nhà văn miền Nam từng tham gia mặt trận trước năm 1975. Trong đó, ông phiền trách nhiều người ở hải ngoại sao cứ đau đáu mãi với quá khứ, trong khi ông và bạn bè và đồng chí của ông thì đã gạt hẳn tất cả qua một bên từ lâu rồi. Bạn tôi, Hoàng Ngọc Tuấn, bình luận, cứ tưởng tượng có một thằng lưu manh đến cướp nhà của người ta và đuổi người ta ra đường. Mấy năm sau, thấy nạn nhân nằm lê lết trên vỉa hè và nhớ tiếc ngồi nhà cũ, tên ăn cướp lên giọng. Tại sao ông bà phải nhớ mãi những chuyện buồn như thế? Tại sao không quên đi? Tại sao không hướng tới tương lai để sống một cách thanh thản chứ? Nói xong, hắn quay về nhà, cái căn nhà hắn cướp của người ta, ngồi trên ghế salon, gác chân lên bàn, vừa nốc bia, vừa nghĩ đến chuyện quên lãng và tha thứ như một đạo đức mới mà hắn mới phát hiện được. Tôi không chủ trương hận thù, tôi biết có thứ đạo đức học của sự tha thứ, Ethics of Forgiveness, nhưng tôi không hề tin vào thứ đạo đức học của sự quên lãng, Ethics of Forgetting. Theo tôi, không phải chỉ có bản sắc mà cả ý niệm về đạo đức cũng được nuôi dưỡng từ ký ức. Kể cả nếu không muốn nói, nhất là những loại ký ức đầy máu và nước mắt.
Thưa quý vị, vừa rồi là một đoạn trong bài blog tựa đề Tháng 4 lịch sử và ký ức tập thể của Nguyễn Hương Quốc. Đây là một trong hơn 100 bài blog mà ông đã lựa chọn để in lại trong quyển Viết Vu Vơ, vừa được nhà xuất bản Người Việt ở Hoa Kỳ ấn hành. 112 bài viết được ông sắp xếp thành 5 phần. Viết vu vơ trên đường đi, viết vu vơ về chuyện văn nghệ, viết vu vơ về chuyện Việt Nam, nhìn thế giới, nghĩ vu vơ về Việt Nam và viết vu vơ về chuyện vu vơ. Viết vu vơ như vậy là tác phẩm thứ tư của Nguyễn Hưng Quốc ra mắt độc giả trong năm nay. Nhưng chưa hết, một quyển sách khác của Nguyễn Hưng Quốc, quyển thứ 18, cũng sẽ ra mắt bạn đọc cùng lúc với viết vu vơ. Đó là quyển Những Ý Nghĩ Rời. Đây lại là một tập hợp những đoạn, những câu ông đã đưa lên Facebook, hay những câu, những đoạn được trích lại từ một số sách của Nguyễn Hưng Quốc đã in trước đây. Nguyễn Hưng Quốc giải thích ông muốn gửi đến độc giả những câu có hàm lượng thông tin và ý tưởng được nén lại thật chặt, những câu âm vang một thứ nhạc tính cứng cáp và dồn dập. Ông làm cái công việc thử nghiệm lối viết ngắn đó, và chúng ta, người đọc, sẽ phải đọc thật chậm để ngẫm nghĩ, để cảm nhận và để thưởng thức. Trong tạp chí văn nghệ cuối tuần hôm nay, mời quý vị theo dõi cuộc nói chuyện giữa chúng tôi với nhà phê bình văn học, blogger Nguyễn Hưng Quốc và nhà lý luận văn học, blogger Hoàng Ngọc Tuấn về hai quyển sách Viết Vu Vơ và Những Ý Nghĩ Rời sắp được trình làng vào chiều Chủ nhật tuần tới 16 tháng 11 tại Đại học VUT ở Footscray. Anh Hoàng Ngọc Tuấn ạ.
Vâng, chào chị.
Xin chào chị Phương Hoàng.
Anh Nguyễn Quốc, thưa anh, sắp tới đây anh có ra mắt hai quyển sách, cuốn Viết Vu Vơ và cuốn Những Ý Nghĩ Rời. Thưa anh, lúc mà mới nhận được cuốn sách đó chỉ đọc loáng thoáng một lục, tôi đã email, tôi phản đối anh ngay. Tại vì sao? Tại vì anh viết về này nhá, những bài như là viết và viết lại lịch sử, chiến tranh và ký ức chiến tranh, bài học chính trị từ Úc, hiệu ứng bàng quang, Trung Quốc và siêu quyền lực mềm, bài học từ chiến tranh Việt Trung 1979, vân vân. Thậm chí khi mà anh viết vu vơ về chuyện vu vơ như là xem World Cup nghĩ đến chuyện toàn cầu hóa, thì đó đâu phải là những chuyện vu vơ. Khi mà mình nói vu vơ thì người ta có thể ngồi tán gẫu, nói bông phèn, nó không có cái gì gọi là chín chắn, gọi là sâu sắc hết á. Tôi thì tôi thấy đọc sách của anh, những bài blog của anh luôn luôn nó có cái gì đó để cho tôi suy nghĩ, để cho tôi học. Thí dụ như ở nội dung hay là ở cách viết, vậy thì không thể nói là chuyện vu vơ được. Nhưng mà khi mà lật sách ra ngồi đọc thì thấy anh có giải thích. Bây giờ xin anh các nghĩ cho nghe tại sao anh lại chọn cái tựa sách như vậy.
Thứ nhất là về đề tài, thì quyển sách này nó không hẳn thuộc lĩnh vực nào cụ thể chị ạ. Ở trong đó tôi viết về những chuyến đi du lịch của tôi ở Mỹ, ở Trung Quốc, ở Hàn Quốc, ở Singapore, ở Pháp. Tôi viết về chính trị Việt Nam, chính trị thế giới, rồi từ chính trị thế giới nghĩ về Việt Nam. Cũng như tôi viết về những đề vu vơ khác như xem bóng đá trên thế giới, những chuyện này, chuyện kia, v.v. Thì nói chung thì tất cả những đề tài như vậy nó mở ra một cái diện rất rộng, nó không có hẹp, nó không có chuyên sâu như là tất cả những quyển sách của tôi đã từng xuất bản trước đây. Đó là lý do đầu tiên khiến tôi đọc tên là vu vơ. Vu vơ trong trường này có nghĩa là nó vượt qua tất cả những lĩnh vực cụ thể nhất định nào đó. Và thứ hai nữa, trong cách viết, mặc dù tôi đề cập đến một số vấn đề tương đối nghiêm chỉnh, chẳng chuyện chính trị Việt Nam hay là chuyện chính trị tại Việt Nam hiện nay, tất cả những chuyện như vậy thì dĩ nhiên không thể vu vơ được. Nhưng mà cách viết của tôi trong quyển sách này nó khác với tất cả những quyển sách trước đây của tôi, là nó ít nặng về vấn đề nghiên cứu. Thường tôi chỉ trình bày những cảm nghĩ của tôi, những ý nghĩ thoáng qua của tôi, những ấn tượng thoáng qua của tôi. Tất cả đều xuất hiện một cách bất ngờ và tôi viết ra những cảm xúc như vậy. Tôi rất ít trích dẫn, tôi không nói về chuyện sách vở nhiều. Tôi chỉ đi sâu vào những cảm nhận cá nhân. Tôi chỉ muốn lắng xuống cái cảm ấn tượng chung của mình về vấn đề nào đó. Tuy nhiên như hồi nãy chị cũng nói, mặc dù tôi viết kiểu như vậy nhưng mà nó vẫn gợi ra nhiều vấn đề tương đối nghiêm túc. Bởi vì cái chính là mặc dù viết vu vơ nhưng mà tôi nhìn mọi sự kiện từ góc độ là văn hóa học. Chẳng hạn như đi Trung Quốc hay đi Hàn Quốc, điều tôi kể lại không phải là những sự ly kỳ hấp dẫn, những điều mình thấy, mà chủ yếu tôi cố gắng nhặt nhạnh những chi tiết có ý nghĩa nhất để qua đó phân tích cái văn hóa nào nó thúc đẩy người ta có cách hành xử như vậy. Văn hóa Hàn Quốc được thể hiện trong những động tác, những cái chuyện sống hàng ngày như thế nào. Văn hóa Trung Quốc qua hình ảnh của những người Trung Quốc ở tại Trung Quốc như thế nào, v.v. Cho nên thành ra viết vu vơ, nhưng mà chủ yếu là chuyện nó thể hiện ở chỗ cách viết tôi nói nhẹ nhàng, rộng rãi, bao quát nhiều đề tài khác nhau, nhưng nó vẫn có tính chất nghiêm túc của nó chị ạ.
Xin thú thật là tôi không có đọc hết mọi bài blog của anh trên trang mạng của đài VOA, nhưng có bài tôi đã đọc rồi, bây giờ đọc lại vẫn thấy thích. Với công việc của tôi đó thì tôi có hai nhận xét. Thứ nhất là không hiểu tại sao anh có thể nói về đủ thứ chuyện như thế. Tôi phải tự hỏi là còn có cái lĩnh vực nào mà anh chưa động chạm tới hay không? Tại sao anh lại có thể nghĩ ra nhiều đề tài phong phú như thế? Thứ nhì là trong đầu tôi đó tôi thầm ra lên, trời ơi cái đề tài này thú vị đây, mình làm một bài tạp chí được lắm ạ. Anh Hoàng Ngọc Tuấn, thưa anh cũng là một blogger của đài RFA. Và chắc là hai anh cũng có nói chuyện với nhau về chuyện viết blog á. Thì anh thấy thế nào? Anh thấy cái chuyện tìm đề tài có dễ không? Viết có dễ không?
Thưa chị, mình với Quốc chưa bao giờ bàn nhau chuyện viết blog như thế nào. Đó là một điều. Điều thứ hai nữa, tìm đề tài nó không có khó. Nếu mà có thì giờ thì mình có thể viết được nhiều. Thật ra tôi nghĩ rằng là mình đã quen viết rồi thì đề tài gì cũng viết được hết á. Tôi viết blog ít hơn là vì mỗi ngày tôi làm việc thì là tôi phải làm cái công việc biên tập cho tiền vẽ, mất mấy tiếng đồng hồ, nhiều khi là không có thời giờ để mà viết. Tôi nghĩ rằng là nếu mà có thời giờ thì có thể viết được nhiều. Nguyễn Quốc là có làm người mà viết nhanh, nhưng mà tôi chưa từng thấy trong đời tôi là ai viết nhanh đến mức như là Nguyễn Hưng Quốc á. Vừa viết nhanh mà vừa viết thông minh mà vừa viết độc đáo nữa. Thì đó là một cái tài năng đặc biệt của Nguyễn Quốc rồi. Cho nên tôi nghĩ như vậy.
Anh Quốc còn có những cái lĩnh vực nào mà anh chưa chạm tới không anh?
Cái hàng trong lĩnh vực nghệ thuật tôi chỉ dừng ở văn chương chị ạ. Tôi chưa bao giờ bàn về âm nhạc của Hoàng Ngọc Tuấn chẳng hạn.
Thưa anh, tôi thích đọc những bài viết về chính trị của anh mà tôi chắc là nhiều người cũng chia sẻ cái ý kiến đó. Tại vì anh không dừng lại ở chỗ anh bình luận một cái sự việc, mà anh nhân cái sự việc đó, anh đào sâu xuống nhiều tầng ở bên dưới để anh nhận chân, là phanh phui cái bản chất của sự việc. Đúng vậy không anh Tuấn?
Đúng rồi, anh Quốc viết là viết vu vơ. Thật ra từ một cái chuyện có thể rất là bất ngờ, gặp một người bạn hay là uống một loại rượu gì đó, hay là gặp cái gì trên đường đi, hay là trong cuộc du lịch thấy một cái gì ngộ ngộ hay thú vị. Thì từ đó Quốc bao giờ viết nó cũng mang một cái tầm nhìn khái quát, và từ đó nó đưa đến một cái mục tiêu mang tính chính trị hay là mang tính văn hóa, được anh diễn giải rất là sâu sắc. Cái đó là một cái biệt tài, một cái điều rất là đặc biệt. Nó khiến cho như hồi nãy chị nói, nó không có vẻ như là vu vơ nữa. Có thể từ một đề tài vu vơ, nhưng mà một lát sau thì nó không còn vu vơ nữa mà trở thành một cái đề tài rất sâu sắc.
Hồi nãy anh Quốc có nói là những cái bài viết này không có nặng về nghiên cứu, nhưng mà theo chỗ tôi thấy thì anh cũng nghiên cứu nhiều chứ anh. Nó không phải thuần là những cái cảm xúc, những cái suy nghĩ đến bất chợt với mình.
Dạ vâng, nói là trong cuốn sách này tôi không sử dụng sách vở nhiều, tôi không nghiên cứu nhiều. Nhưng mà thật ra cái mức độ là không nhiều như là những cuốn sách tôi đã từng viết. Nhưng mà thật ra thì vẫn có nghiên cứu gì. Nó giống như một thói quen, tôi đọc rồi nhớ, rồi một lúc nào đó gặp một đối tượng nào đó, một sự việc nào đó, thì tự động mình sử dụng cái kiến thức đã đọc rồi để phân tích, để lý giải vấn đề. Thành ra đằng sau mỗi bài viết thì vẫn có sự tra cứu, có những nghiên cứu, nhiều khi mất rất nhiều thời giờ. Nhưng mà cách trình bày của tôi thì tôi nói nhẹ nhàng để nhắm đến phần đông độc giả, để ai cũng có thể đọc được, để ai cũng có thể đồng cảm được.
Cả hai anh có nghĩ là những cái bài viết về chính trị chẳng hạn, bây giờ các anh đưa vào sách, các anh cho ra mắt bạn đọc, nhưng mà qua một cái thời gian nào đó thì nó sẽ trở thành out of date, nó cũ rồi.
Lỗi thời.
Là, dạ, nó không còn cái tính chất nóng hôi hổi của sự việc, và người ta sẽ không chú ý tới nó nữa không?
Có lẽ nếu mình đọc Nguyễn Hương Quốc kỹ thì thấy là Nguyễn Quốc đã biết cái chuyện đó rất rõ. Cho nên bao giờ cái bài viết của Quốc nó không có nhắm vào cái việc mô tả thời sự mà lại nói đến những cái ý tưởng ở bên dưới cái chuyện đó. Cái hệ thống của cái sự vận hành của văn hóa hay là của chính trị ở bên dưới những cái câu chuyện thời sự đó. Cho nên có thể là 20 năm sau nữa đi, đọc lại, người ta vẫn có thể nghiệm ra được những cái bài học ở trong đó, chứ không phải chỉ là về cái việc là ôn lại một cái sự việc đã xảy ra trong quá khứ chị ạ.
Dạ vâng, tôi xin nói thêm một chút xíu. Thường mặc dù tôi viết blog và mặc dù cuốn sách này tập trung phần lớn những bài viết trong blog, tuy nhiên ngay cả khi tôi đề cập đến chính trị thì tôi né tránh những chuyện có tính chất thời sự, tức là tôi tránh cái lối viết giống như là viết báo. Tôi viết giống như một nhà văn hơn là một nhà báo. Ở đó tôi phân giải, lý giải cái văn hóa đằng sau sự kiện. Cho nên hy vọng là khi sự kiện đã qua đi rồi thì cái bài viết vẫn có thể được đọc lại, bởi vì cái vấn đề, cái nền tảng phía sau đó vẫn còn kìa.
Thưa, đây là cái quyển sách tập hợp những bài viết blog của anh, nhưng mà anh đã làm việc như là một cái quyển sách nghiên cứu hẳn hoi, có phần reference, có phần tài liệu tham khảo v.v. Tôi nghĩ cái điều đó rất quý mà không phải là người viết nào cũng nghĩ đến, cũng thực hiện hay là cũng biến nó thành cái thói quen của mình. Tôi nghĩ là cái điều đó nó rất ích lợi cho người đọc, đúng không?
Dạ, thưa Văn chị, mặc dù tôi nói là viết vu vơ, nhưng mà trong sự hình thành quyển sách này, tôi viết theo đúng quy định của sách nghiên cứu ở Tây Phương, tức là vẫn ghi tài liệu tham khảo, vẫn ghi bản tra cứu, để ví dụ người ta muốn tìm hiểu vấn đề gì đó liên quan đến vấn đề Trường Sa, Hoàng Sa, thì người ta chỉ nhìn biết là nó nằm ở trang nào, tôi đề cập đến người này, người kia, thì người ta vẫn biết là nằm ở trang nào. Như vậy độc giả dễ dàng để tìm kiếm, để đọc lại hơn chị.
Dạ. Thưa Văn Anh, ngay cả khi anh viết blog, ngay cả khi anh viết về những cái đề tài mà tôi nghĩ là nó có thể làm cho mình xúc động lắm. Thí dụ như một cái chuyện thời sự, chuyện một người tranh đấu nào đó bị bắt, bị đánh, hay là công an đánh chết một người nào trong tù, hay là những chuyện biểu tình chống Trung Quốc về Hoàng Sa, Trường Sa. Nhưng mà lúc nào đó thì tôi cũng nhận ra là Văn Anh điềm đạm, từ tốn như khi anh nói chuyện, như khi anh thuyết trình. Tôi không thấy có bài nào mà cái giọng văn của anh sôi nổi, vui, buồn, giận, ghét, bốc lên hừng hực. Tôi ước ao một ngày nào đó sẽ gặp một anh Nguyễn Hưng Quốc đùa, nghịch ngợm, chế giễu, hài hước, dí dỏm. Những chuyện đó có thể xảy ra không anh?
Thật ra tôi muốn lắm chị ạ, nhưng mà cho đến bây giờ tôi chưa dám thử nghiệm. Bởi vì thành ra viết mà dí dỏm là một cái điều rất khó và rất nguy hiểm trong cuộc sống cũng như trong văn chương đấy. Người dí dỏm, người hài hước, nếu không có duyên thì nó rất dễ trở thành lố bịch. Bởi vậy cho nên thỉnh thoảng tôi vẫn muốn là viết một cái chuyện gì đó dí dỏm, hài hước, nhưng mà cho đến bây giờ tôi vẫn chưa đủ tự tin để viết điều đó chị ạ.
Anh biết là tôi đọc cái chuyện giả tưởng Trần Quốc Toản bị bắt á.
Yeah.
Tôi nghĩ đến chuyện dựng thành một vở kịch mà tôi nghĩ là chắc là hay lắm. Thành ra tôi tiếc là anh không thử
viết. Bây giờ đó là bài duy nhất của tôi chị.
Cái võ khí mà lợi hại nhất là cái võ khí mình ridicule đối phương, phải không?
Yeah, yeah.
Đến đây chúng tôi xin tạm ngưng cuộc nói chuyện để chúng ta cùng đọc thật chậm một ý nghĩa rời của Nguyễn Hưng Quốc, tựa đề Biển Thủ Công Quỹ Văn Hóa.
Một ký bút có tài năng là kẻ một mặt tận dụng được bản hợp đồng ngầm của ngôn ngữ, tận dụng bầu khí quyển văn hóa chung quanh ngôn ngữ, tận dụng cái lịch sử rằng giặc đằng sau mỗi chữ hay mỗi ẩn dụ để mở rộng chiều sâu cho sự diễn tả của mình. Mặt khác, hắn lại phải thoát ra khỏi những khuôn sáo có sẵn, tạo được một phong cách mới không lẫn với ai khác. Có thể nói, hắn là kẻ biển thủ thành công công quỹ văn hóa của xã hội để làm thành tài sản riêng của mình. Viết, ở một khía cạnh nào đó, là một cách đạo văn. Nhà văn lớn là một kẻ đạo văn thần tình.
Một ý nghĩa rời khác về chuyện tự do ngôn luận với những sự kiện tịch thu sách, dựng tường lửa hay dùng tin tặc tấn công trên mạng.
Cấm xuất bản hay tịch thu sách báo là tấn công vào bản thân người viết, là làm cho tiếng nói bị dập tắt ngay từ nơi xuất phát. Trong trường hợp này, nạn nhân chỉ giới hạn ở một hoặc một vài người. Dựng tường lửa, ngược lại, là tấn công vào người đọc, là ngăn chặn ở nơi tiếp nhận. Người viết, hầu hết ở xa, vẫn vô sự. Tiếng nói của họ vẫn hiện diện đâu đó trên mạng. Chỉ có một số người đọc là bị thiệt thòi, vẫn bị vây kín trong ngục tù và chỉ nghe những âm thanh và những ý kiến được sàng lọc. Dùng tin tặc để tấn công vào máy chủ của các trang mạng độc lập hoặc đối lập thì khác. Đó là tấn công vào cơ hội lên tiếng của mọi người thuộc mọi khuynh hướng khác nhau, là ngăn chặn mọi tiếng nói, kể cả tiếng nói của chính mình. Là từ chối đối thoại, là chà đạp lên ngay nguyên tắc đầu tiên của dân chủ.
Vâng, bây giờ sang quyển Những ý nghĩa rời. Thưa, tôi đọc câu trích ở bìa sau cuốn sách đó thì tôi mê quá. Thế này nhá, sau khi xuất bản gần 20 cuốn sách, tôi muốn tập viết văn lại từ những câu hoặc những đoạn văn ngắn. Những đoạn văn ngắn ngắn, tôi cố tình dồn nén thông tin và ý tưởng vào một thể tích câu chữ thật nhỏ và thật chặt để với ước mong được đọc thật chậm. Xin mở ngoặc ở đây là tôi cứ cảm tưởng như là mình dở cuốn sách này ra, mình sẽ được nhấm nháp từng ngụm cà phê ở những tiệm lề đường ở Nice mà anh đã tả trong viết vu vơ vậy đó, là cho chất đắng và chất ngọt đó tan ở trên đầu lưỡi mình. Nhưng mà có cái này, ông Nguyễn Hữu Quốc mà tập viết văn trở lại thì chắc là nhiều người giơ tay lên kêu trời. Nhưng mà hóa ra đây chỉ là một cái sự tiếp nối việc mà anh đã làm từ hồi anh tốt nghiệp đại học. Tại sao anh lại có cái ý nghĩ đó?
Thật ra thì tôi vẫn không hiểu tại sao chị. Ngay từ nhỏ mê văn chương thì tôi phát hiện ra trong các nhà văn Việt Nam đấy có hai cái khuyết điểm chính. Thứ nhất là rất nhiều người viết rất nhiều. Có thể cái chuyện họ viết thì hay, nhưng câu văn của họ thì không hay. Rất ít người có cái câu văn sắc sảo như Võ Phiến hoặc trước Võ Phiến là Nguyễn Tuân. Số lượng những người mà viết kiểu như vậy tương đối rất ít. Và thứ hai, cái tình trạng chung trong sách vở Việt Nam đó là loãng quá. Nhiều khi mình đọc cái trang mình vẫn không tìm ra một cái thông tin hoặc là ý tưởng gì. Người ta làm mọi thứ là loãng qua nhẹ hẳn đi. Một quyển sách 200 trang, 300 trang mà đọc trong vòng 1-2 tiếng đồng hồ thì sao ngay, không hề bận tâm, không hề thắc mắc cái chuyện gì cả. Bởi vậy cho nên sau khi phát hiện ra hai khuyết điểm
như
vậy... Ý
anh nói về cái thể loại biên khảo.
Biên khảo phê bình là chủ yếu chị.
Yeah.
Sau khi phát hiện ra hai khuyết điểm như vậy thì tôi cố tình tập làm thế nào để viết câu văn thật gọn, để nó dồn nén thông tin lại trong một cái thể tích thật nhỏ, để đọc xong cho dù một trang, hai trang, thì người đọc vẫn thấy có vô số những thông tin họ cần biết, họ muốn biết ở trong đó. Bởi vậy cho nên sau khi tốt nghiệp đại học thì tôi đã tự tập viết với một quyển sổ tay gọi là Nghĩ dọc đường đời. Trong đó tôi chỉ viết từ một hai câu hoặc cùng lắm một đoạn. Tôi cố tình dồn nén lại, thay vì viết một trang thì tôi chỉ viết lại một câu thôi. Cái quá trình tập luyện như vậy kéo dài 3-4 năm. Rồi sau này ra hải ngoại tôi bận biểu chuyện này chuyện kia, tôi không có tập viết nữa. Nhưng mà sau đó khi mà chơi trên Facebook thì tôi phát hiện trong Facebook anh không thể viết dài, chị không thể viết dài. Mọi người chỉ đọc ở trên Facebook, đọc những đoạn văn ngắn ngắn. Bởi vậy cho nên tôi quay lại viết những đoạn văn ngắn ngắn, những câu văn ngắn ngắn. Và tôi phát hiện ra đó là một dịp, một cơ hội tốt để cho mình tập viết lại. Làm thế nào để một câu văn nó gây ấn tượng, nó để lại lâu dài trong trí nhớ, trong ký ức của người đọc. Sẵn nói điều đó thì tự nhiên tôi sực nhớ là một điều. Ví dụ trong Việt Nam thì không ai không biết câu đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Câu nói của Nguyễn Bá Học thật ra thì về ý cũng không có chuyện gì đặc biệt. Nhưng mà người đọc vẫn nhớ hoài bởi vì cách cấu trúc câu văn nó gây ấn tượng, nó cắm sâu vào trong trí nhớ của mình. Hoặc hồi nhỏ tôi đọc một số câu danh ngôn cũng thú vị lắm. Ví dụ câu là có một tật xấu mà không có một người tài hoa nào mắc phải, hai chấm, đó là sự khiêm tốn. Nếu giả dụ mình diễn giả câu nói một cách khác là tất cả những người tài hoa đều kiêu ngạo thì chắc là không ai nhớ, nó trở thành bình thường, nó trở thành tầm thường. Cho nên cái câu kia, câu mà tôi vừa nói, sở dĩ trở thành danh ngôn bởi vì cái cấu trúc cách diễn tả nó là. Cũng vậy, tôi nhớ một câu khác tôi đọc hồi nhỏ, tôi không nhớ tác giả là ai. Câu viết như thế này: tôi không biết tâm hồn của một tên vô lại như thế nào, nhưng mà tôi biết tâm hồn của một chính nhân, hai chấm, thật tởm. Hồi nhỏ tôi rất mê những câu viết như vậy, và tôi ao ước được viết những câu gần gần như vậy.
Anh à, tức là những cú đấm trí mạng đó.
Dạ vâng.
Mình có một cái phát hiện thế này nữa là cái cuốn Những Ý Nghĩ Rời của Nguyễn Hưng Quốc nó không giống như bất cứ những cuốn nào khác. Ở chỗ là cái cuốn này không biết người khác đọc như thế nào, riêng tôi thì tôi đọc cái cuốn này một cách thoải mái bất cứ từ trang nào. Chứ không cần phải đọc từ đầu sách đến cuối sách, mà dở ra bất cứ trang nào và thấy một cái nhan đề nhỏ và dưới có một đoạn văn là đọc cái đó và có thể lật qua chỗ khác. Và có thể đọc vòng vòng như vậy hết ngày nọ sang ngày kia một cách rất là thú vị. Cái lối viết này hồi trước kia tôi cũng mê lắm. Có một nhà văn lừng danh tên là Eduardo Galeano. Ông cũng hay viết cái lối văn nên như thế này nè. Có một cái cuốn sách của ông là cuốn Espejos. Trong đó ông viết mấy trăm đoạn như vậy đó. Tôi đọc đi đọc lại tôi thích lắm. Vì vậy cho nên tôi đã từng cố gắng tôi dịch rất là nhiều đoạn để mà đăng lên trên Tiền Vệ. Rồi hôm nay cầm cái cuốn là Những Ý Nghĩ Rời này Quân Quốc rồi tôi khoái lắm. Và có thể vác theo ngồi trên xe lửa bất cứ chỗ nào. Và mình không cần phải cảm thấy rằng là khi mình dở cuốn sách này ra mình phải bỏ một thời gian là nửa tiếng đồng hồ hay một tiếng hay hai tiếng đồng hồ. Mình chỉ cần mất 5 giây cũng được, 10 giây cũng được. Chỉ cần hé ra thôi là mình đọc được một đoạn. Vậy là nó xong, mình có thể xếp lại làm một việc gì khác. Tôi cho rằng là đây là một cuốn sách hết sức thú vị đối với tôi.
Dạ vâng. Anh Quốc có nói là anh bắt đầu nghĩ tới cái cuốn sách này hay là anh khám phá ra cái điều đưa tới cái cuốn sách này là từ khi anh chơi Facebook. Tôi có đọc đâu đó, người ta nói cả Facebook, cả Twitter, nó sẽ làm hay là nó đang làm thay đổi cái chuyện viết và chuyện học văn chương. Và tôi cũng nghĩ tới cái chữ mà anh Quốc dùng là ngay cả như Twitter nó còn ngắn hơn cả Facebook nữa.
Yeah.
Nhưng mà nó là văn bản, và như vậy có thể coi nó là một thể loại văn chương nào đó hay không?
Thật ra tôi nghĩ là thế nào nếu Facebook hay là Twitter hay là blog hay là Internet nói chung một lúc nào đó nó sẽ làm thay đổi diện mạo văn chương của nhân loại. Theo giới nghiên cứu thì từ trước nay thì văn học của thế giới nó thay đổi theo một số dấu mốc chính dựa trên một số phát minh chính. Thứ nhất là phát hiện ra chữ viết thì nó làm xuất hiện cái chúng ta gọi là văn học. Thứ hai là xuất hiện ra máy in thì nó chuyên nghiệp hóa văn học. Nó làm cho tiểu thuyết phát triển mạnh mẽ, triết học cũng đã phát triển mạnh mẽ. Và cuộc cách mạng thứ ba hiện bây giờ đang xảy ra đó là cuộc cách mạng trong Internet. Khi mọi người chỉ thói quen đọc trên Internet, đọc trên Facebook, thì một lúc nào đó, một thế hệ, hai thế hệ, ba thế hệ, thì người ta sẽ thay đổi cách đọc. Và từ khi thay đổi cách đọc, người ta cũng sẽ thay đổi cả cách viết. Nhưng mà thay đổi như thế nào, hiện bây giờ, thật ra giới nghiên cứu còn chưa đồng nhất. Nhưng qua những số lượng sách vở tôi đọc được thì hầu như mọi người đều đồng ý với nhau là một lúc nào đó văn học thế giới nói chung sẽ thay đổi và nguyên nhân chính là từ Internet.
Anh Tuấn, anh nghĩ là nó sẽ is it for better or for worse?
Nhân loại hay có cái khuynh hướng là mỗi lần thấy cái gì thay đổi thì đâm ra lo sợ và cứ sợ rằng nó sẽ tệ hơn. Nhưng mà riêng tôi có cái sự thích thú ở sự thay đổi. Tôi vẫn luôn luôn tin rằng cái sự thay đổi nó sẽ tốt hơn. Vì những cái gì chúng ta đã có rồi thì đã có rồi. Vậy vậy chúng ta hãy mong đợi những gì chưa có đi. Và tôi vẫn nghĩ rằng là cái sự thay đổi này là một sự thay đổi. Nó có rất là nhiều cái điều thú vị mà chúng ta chưa từng biết. Thì chúng ta chỉ mong nó sẽ xảy ra.
Dạ vâng. Với cái niềm lạc quan đó của anh Hoàng Ngọc Tuấn, tôi xin kết thúc cuộc nói chuyện của chúng ta hôm nay ở đây.
Dạ vâng.
Dạ vâng.
Dạ.
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 Dạ.